Montreal ngày 30 tháng 6 năm 1980, phổ ái kỳ 25, càn khôn trật tự không thay đổi, chuyển qua nhân sinh bao quả nhồi, tâm thức chân hành năng ngộ pháp, khổ hành chân giác trí vun bồi, vun bồi ý chí phục hồi, chân tâm không động thả trôi thế tình, bình tâm tu luyện do mình, nhớ cha tưởng mẹ đẹp xinh làm người, minh tâm kiên tánh nực cười, chính mình động loạn tạo nơi bất hòa, hồn thờ chìm đắm ta bà, vía thờ say đắm khó hòa nhân sinh, chẳng còn thực chất chân tình, chỉ còn động loạn chân linh xa trời, chẳng còn phân lý mở lời, thuận hòa chẳng có tạo đời khổ đau. Ngày đêm tâm trí cầu nhau, trượt sâu bất học chửi nhau điên cuồng. Đâu về mình đã đâm tuồng, có chánh có phó có nguồn gốc căn, tạo ra nặng trực khó khăn, cằn nhằn đủ thứ ở ăn bất hòa. Đâu về bài học của cha, dạy cho hiểu biết ta là ai đây. Cảnh đời giáo dục làm thầy, hồn thờ giữ học ngày ngày sửa sai. Càng khôn trật tự không thay đổi, lý điển thanh cao lúc nào cũng không thay đổi, trong sự sáng suốt tiên hoa của nhân sinh, chuyển qua nhân sinh bao quả nhồi, để cho nhân sinh phải qua một cuộc thi thố của sự nhồi quả đời lãnh đạo, mới ngộ được sự tiến hóa ở bên trên. Tâm thức chân hành năng ngộ pháp, qua những cơn thanh lọc rồi chúng ta mới thức giác, thì mới hướng về sự chân chánh thực hành, lúc đó mới ngộ được pháp. Khổ hành chân giác trí vun bồi, trong cái khổ mà chúng ta hành thiện thì cái trí sáng suốt chúng ta càng ngày càng vun bồi thêm. Tại sao? Khi chúng ta động loạn, mất trật tự, thì chúng ta khao khát sự sáng suốt, hiểu biết thêm, hành động vui tươi, tươi đẹp thêm, thì phải vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Chúng ta đang khao khát sự công bằng, quy hòa tâm linh, thì phải giữ lấy cái phần trí sáng suốt để vun bồi tâm linh đó, vun bồi ý chí phục hồi, vun bồi ý chí chúng ta phục hồi nguyên căn không động, chân tâm không động thả trôi thế tình, lúc đó là cái chân tâm không động nữa, trở về phục hồi rồi thì không động và thả trôi thế tình, thì mình thấy rõ định luật một cuộc nhồi quả, căn nào quả nấy. Làm điều ác phải gặt lấy sự ác, làm điều thiện sẽ được sự tiến hóa sáng suốt theo đường lối thiện giác. Nên chúng ta tu, chúng ta thả trôi, chúng ta chấp nhận để hiểu biết những gì sai quấy do mình đã tạo cho mình, đã làm cho mình đen tối, sự dâm ô chậm trễ, chúng ta thấy càng ngày càng rõ. Chúng ta thấy rồi, chúng ta thả trôi thế định, là không có nên giữ lấy những cái phần kêu là thiếu sáng suốt, và chúng ta để cho nó tự triển tự giác. Còn cái phần sáng suốt về trí thì chúng ta phải mở tiếng về thanh điển hướng thượng để qua giải. Thì tất cả mọi sự việc do gì? Do sự sáng suốt mà thôi. Nếu mà sáng suốt thì ngưng tất cả những sự chậm trễ có thể lôi cuốn chúng ta. Nếu chúng ta thiếu sáng suốt thì sự chậm trễ đó lôi cuốn chúng ta tức khắc, đó là phạm ngã. Bình tâm tu luyện do mình, nhớ cha tưởng mẹ mà đẹp xinh làm người, lúc đó chúng ta bình tâm chỉ giữ cái phần sáng suốt để tu luyện, chính mình có thể đạt tới mọi trạng thái trong sáng suốt, việc do mình mà thôi. nhớ cha tưởng mẹ đẹp xinh lòng người. Lúc đó chúng ta nhớ cha tưởng mẹ, nhớ cái định luật hóa sanh, do sự sáng suốt vô cùng của bề trên để đem xuống. Cho nên trong tâm linh chúng ta được mở, chúng ta được có cảnh sanh tồn hiện tại cũng do sự sáng suốt vô cùng ban bố cho chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ sự đẹp xinh lòng người, sự đời đời bất diệt. Mình tâm kiến tâm nực cười, chính mình động loạn tạo nơi bất hòa. Nên khi mà chúng ta minh tâm kiến tâm, chúng ta hiểu ta rồi, chúng ta mới nực cười. Chính mình động loạn tạo nơi bất hòa, mình đã sai lầm và làm những sự bất hòa cho chính mình, bất hòa cho nội tâm. Tôi cũng ham, mà sống thì cũng tham. Đó, trong cái sự gây cấn giữa sự bất minh và bất chánh đó, nó làm cho chúng ta lộn xộn nội tâm, làm cho nội tâm động loạn, mê muội, hôn trầm tại thế. Nếu mà chúng ta thấy rõ ta hơn thì chúng ta không có bao giờ có sự động loạn đó. Khi các bạn tu mà các bạn bị động loạn nhiều, đó là vì chính bạn chưa minh bạn mà thôi, gây nên sự bất hòa cho nội tâm, xuất ngôn bất chánh, hành động sai quấy, cũng do một chút xíu thôi, ý chí mà kẹt trong sự tâm tối, mà không tiến được. Hồn thời chìm đắm ta bà, vía thời say đắm khó hòa nhân sinh, cái hồn thì chìm đắm ta bà. Cái theo tại ta bà là theo thức này, thức kia, thức nọ, biết theo được việc này, việc kia, việc nọ mà không có biết trở về trung ương. À, chiều nào tới thì cũng hưởng, cũng ứng hết trọn. Rồi không hiểu được cái chủ đích công bằng sáng suốt ở bên trên, mà hòa đồng với càn khôn vũ trụ, hướng thẳng về trung tâm sinh lực để xét mình, sửa mình để tiến hóa. Thành ra nó bị chìm đắm ta bà, nó có quay vòng theo những cái nghịch cảnh, rồi chuốc lấy sự đau khổ không thấu đau. Vía thời say đắm khó hòa nhân sinh, vía thì tham sống sợ chết. À, muốn theo những cái chiều hướng giả tạm, không có hòa nhân sinh, không có trở về thực chất sẵn có của nó. Chẳng còn thực chất chân tình, chỉ còn đậm loạn chân linh xa trời. Chẳng còn thực chất chân tình, không có biết cái thực chất của chính mình và của sự chân chánh là sao. Chỉ còn đậm loạn chân linh xa trời, càng ngày càng tu thì càng đậm loạn, thì cái chân linh nó xa trời, nó xa sự công bằng sẵn có của bề trên. Thành ra nó muốn chuyện này, muốn chuyện kia, muốn chuyện nọ, muốn đủ thứ nhưng mà hành không tới. Đó là chậm trễ. Chúng càng tu càng tệ ở chỗ đó. Còn cái này chúng ta tu, chúng ta thức giác rồi. Khi chúng ta buông bỏ là chúng ta thấy được việc này không thích hợp, chúng ta mới tiến thẳng tới việc kia để đi lên. Mà lên đâu? Lên trung ương tiến giải, không có xuyên bên tay mặt, không có ngã phía bên tay trái. Luôn luôn cái phương pháp công phu của chúng ta tập trung ngay trung tâm bộ đầu, tùng ngó ngay trung tâm chân mày, và hóa giải tất cả năng trung tâm trong nội tâm nội tạng. Đó là tập trung tất cả hết ngay trung đường để trở về một điểm linh quang sáng suốt đời đời sẵn có. Chẳng còn phân lý mở lời, thuận hòa chẳng có tạo đời khổ đau. Khi mà đậm loạn rồi thì cái chân linh xa trời, không có phân nổi một cái lý gì, không có thuận hòa nổi, tạo cái đời khổ đau mà thôi. Cho nên chúng ta tu rồi, càng ngày rồi các bạn thấy, từ ngày các bạn chưa tu, chưa thực hành thì các bạn đậm loạn, các bạn muốn hỏi đủ thứ hết, việc này tới việc kia, việc nọ. Nhưng mà khởi đầu, bước đầu, kêu các bạn bước tới, không bước, đứng đó hỏi lung tung, rồi tự mình gây sự vấp ngã cho mình mà thôi. Chính cái mình có hiện tại, không chịu tu, không chịu thấy, rồi muốn thấy chuyện của ông trời. Cứ thắc mắc ai sanh ông trời ra. Nhưng cái chuyện của tôi đây, mà tôi còn chưa thấy, tôi đòi thấy chuyện của ông trời. Cái chuyện bao trùm, mà trong lúc tôi còn đen tối tôi chưa thấy, tôi đòi thấy. Đó, có phải rằng cái tham vọng tâm tối mà không chịu thực hành, dù các bạn hiểu hết rồi, các bạn cũng không thực hành. Là tại sao? Lười biếng, muốn người ta làm sẵn cho mình ăn, cái gì cũng muốn biết hết nhưng mà không bao giờ hành, là có người lười biếng, tự mất tâm linh, thiếu sáng suốt. Thì chừng nào mới ngộ chân tâm được? Còn chúng ta chỉ hành thiện, biết được cái đường đi, nó đi như thế đó, chúng ta cứ đi tới thì chúng ta thấy. Nhưng mà không có người nào chịu, muốn hỏi đủ thứ, muốn làm đủ thứ, nhưng mà không chịu làm. Cho nên luôn luôn tôi nói, các bạn tu, thiếu tu là ở chỗ đó. Nhiều người, người ta không nói, người ta hành, nhưng người ta đạt. Đạt lúc nào không hay, mới thấy người ta có chân tâm. Còn người mà hỏi nhiều, nói nhiều, mà hành không chịu hành, chắc chắn tự chôn lấp và tạo lấy cái đời khổ đau thắc mắc mà thôi. Ngày đêm tâm trí cào nhào, trước sau bất hợp giữ nhau điên cuồng. Ngày đêm cái tâm trí cào nhào, cái tâm với cái trí của nó, cái hồn với cái vía của nó lộn xộn, nó bất minh, nó chưa thấy nó thì nó sống trong cào nhào. Trước sau bất hợp giữ nhau điên cuồng, trước sau nó không có hợp nhất được. Rồi nó thắc mắc lấy nó luôn luôn, rồi trở nên điên cuồng là vậy. Đâu về mình đã đâm tù, có chanh, có pho, có ngục, gốc trắng. À, đâu về mình đã đâm tuồng, mình xuống thế gian đây là mình giữ lớp học, cũng như là làm một két hát, một đào hát trên sân khấu. Vượt cánh này tới cánh kia, khi làm vua, khi làm dân, khi là sáng, khi tội, khi buồn, khi vui. Đó là cũng là đâm tuồng. Có chân, có pho, có nguồn, có căn, có chân, có pho, có hồn, có vía, có nguồn, gốc, căn, có hồn, có vía, các bạn có ở đây, thì các bạn phải có từ ở nơi nào, vì cái tánh bất phục của bạn là vô cùng trọng. Cho nên khi các bạn hiểu được hiện tại, thì các bạn có thể xét được cái quá trình rất rõ rệt, vì thuộc về lõi vô cùng trọng. Là tiến về chỗ nào mới kêu bằng vô cùng tận, là vô sanh vô tử, đời đời bất diệt. Đó. Thì tất cả Phật tiên thần thánh cũng phải trở về cái cảnh đời đời bất diệt vô tận đó, thì vô sanh vô diệt, không có ai sanh ra, rốt cuộc quy về không động minh định, là chúng ta thấy ở trong cảnh vô sanh vô diệt. Còn sanh còn diệt thì còn động loạn, vô sanh vô diệt không động loạn. Cho nên Thượng Đế sanh một lúc và tử một lúc, sanh tử đi đôi, nó là thực diệt vô sanh vô diệt. Cho nên người đời còn thắc mắc, tưởng lầm là Thượng Đế có ai sanh ra. Đó. Cho nên trong sự thắc mắc sai lầm, mà trong cái chi phàm rất eo hẹp, muốn chứa luôn cả lý lịch của Thượng Đế, làm sao chứa được? Sự vô cùng tận của chính bạn là sự vô cùng tận của Thượng Đế. Mà khi bạn thoát được cái cơ tình thế gian, thất tình lục dục này, rồi các bạn mới thấy rõ sanh tử một lượt. Đó, mà tử sanh của một lượt, lúc đó mới kêu vô cùng tận. Cái tâm linh nào cũng được trở về đó để giữ. Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta vững tâm đi lên, giữ một cái lề lối sáng suốt, chúng ta thuộc về loại vô cùng tận. thì các bạn thấy rõ có ai phục ai đâu ở thế gian này. Người nào cũng có khả năng tiến hóa của chính nó. Và khi mà nó thích giác rồi, chẳng cần ý lại nơi ai. Mình chỉ sửa để tiến là chân pháp mà thôi. Nếu không chịu sửa thì không bao giờ có tiến. Thì đâu còn chân pháp nữa. Ý lại ông Phật, ý lại Thượng Đế thì làm sao mà tiến được. Cho nên tại sao các bạn bây giờ đang niệm danh cha, đang tìm kiếm Thượng Đế trong bạn? Cái chủ trương đó là chủ trương vô cùng tận để các bạn về với các bạn. Thì các bạn thấy cảnh sống hạnh phúc đời đời, an nhiên thực hành mọi việc, sống trong lễ sống sáng suốt thương yêu, không bị ngăn cách bởi một cái ý chí yếu hèn của chính mình, mà vươn lên trong sự sáng suốt sẵn có của chính mình, mới là đứng đắn tu hành, và không bao giờ bị kẹt, sẽ đem lại sự công bằng rõ rệt hơn. Còn nếu mà chúng ta biết rõ chúng ta ở thế gian đang giữ lớp học cũng như một cái thác làm tù, có chánh, có pho, có nguồn gốc, căn có nguồn gốc. Mà có chánh, có pho mà chúng ta không hiểu, không chịu tiến tới để hiểu sâu hơn. Thì muốn hiểu sâu thì phải giải, giải tu là giải, giải tất cả những cái nghiệp động loạn, chúng ta mới trở về nguồn gốc căn cội của chúng ta. Nếu mà không thì nó tạo ra nặng trược mà khó khăn, chằng nhằng đủ thứ ở ăn bất hòa, tạo ra sự nặng trược khó khăn mà thôi. Đó, bây giờ các bạn chưa tu, các bạn nó cứ thông minh, tôi muốn hiểu Thượng Đế, tôi không biết việc này, việc kia, việc nọ, rồi tôi mới tu. Rồi dồn lại cái bản thân và trí tuệ của các bạn bị giới hạn rồi. Bởi vì các bạn tưởng là các Thượng Đế cũng eo hẹp như các bạn, thì càng tưởng sự đó là sự eo hẹp, và càng công cao ngạo mạn khinh khi đấng toàn năng, thì các bạn tạo ra nắng trước và khó khăn cho chính bạn. Cằn nhằn đủ thứ mà ở ăn bất hòa, lúc đó các bạn thấy không bao giờ yên ổn trong nội tâm. Có tiền, có bạc, có địa vị, có sự sống hiện tại, có những gì các bạn muốn à, ở thế gian lớn lên muốn có vợ có chồng là quý lắm rồi, có vợ có chồng lại có gặp những sự bất hòa khó khăn của nội tâm nó, rồi mới cằn nhằn đủ thứ, là lần lượt các bạn thấy cái sự sai trái của chính mình và sự tâm tối mình đã thu hút của ngoại cảnh, rồi đè nén tâm linh của chúng ta thiếu thanh thản, thiếu thực chất, thiếu sự tiến hóa sáng suốt. Đó, thì làm sao hòa nhã với ai được. Cho nên ở ăn bất hòa vậy. Đâu về bài học của cha dạy cho hiểu biết ta là ai đây. Đó, đâu về bài học của cha, của Thượng Đế, của càn khôn vũ trụ, của vạn linh cấu tạo, mà sự chủ trương sáng suốt của bề trên là cho chúng ta một cái mực mẹo để tiến, để học, để đụng chạm, để hiểu biết. Ở trong sự gây hấn mới hiểu thấy sự sai lầm của chúng ta, trong cái khổ hạnh nhồi quả mới thấy chúng ta có cơ hội tự giải nghiệp và buông bỏ sự hung hăn của chính mình, để mới hòa đồng với muôn loài vạn vật trong chu trình tiến hóa sáng suốt. Cảnh đời giáo dục làm thầy, hồn thờ dữ học ngày ngày sửa sai. Cảnh đời nó giáo dục chúng ta, nhờ cái cảnh đời, nhờ sự sanh sống hiện tại, nó đòi hỏi tâm linh của các bạn phải ứng với cái hoàn cảnh của nhãn tiệt, phải làm để sống, phải thực hành để hiểu. Cho nên khi mà chúng ta còn ở cõi thấp thì chúng ta thấy rõ ràng, thấy chúng ta phải có sự sống, phải có nhu ngực, nhu cầu, phải có sự khoái lạc, phải có những cái gì mong muốn cho đạt được. Và rồi rốt cuộc chúng ta thấy đã đạt. Từ tuổi trẻ cho tới tuổi già lớn lên rồi, các bạn đã đạt được những cái gì? mong được đi học, được thi đậu, được thành tài, xây dựng cơ sở tiền của đầy đủ, xài không hết. Được nuôi trị trên tư tưởng của người khác, khống chế người này đến người kia, được ở một quốc gia siêu cường mạnh nhất thế giới, nói ai cũng phải nghe, nhưng mà rốt cuộc những người đó họ đã đạt những cái gì cho chính họ, của cải có trường tồn không, thế lực có trường tồn không, thể xác bản thân nhục dục này có thể giữ trường tồn được không? Chắc chắn là các bạn trả lời không. Khi các bạn hiểu cái đó là không, cái ngoài cái không này còn cái gì? Còn cái hồn vía của các bạn, hỏi cái hồn vía ở đâu xa? Hồn vía là cái gì? Nó là sự sáng suốt. Cho nên mỗi khi chúng ta ở trong đau khổ, trong cuộc nhồi quả rồi, cái tâm linh nó mới mở. Lúc đó chúng ta mới thích nghe những sự êm dịu và sáng suốt trở về cảnh đời đời. Sự cân bằng là cao quý. Còn nếu chúng ta chưa bị đau khổ, chúng ta bị mê chấp trong vật chất, tiền tài, của cải, thì có nói cái gì chúng ta cũng không nghe. Bởi vì cái đó chúng ta cho là thiếu thực chất, thiếu sự thật. Mà cái gì là sự thật của chúng ta đang sống đây cũng chưa có hiểu. Như tôi, sự thật của tôi là ăn ngủ ỉa tam đại sự, sự thật. Và tại sao tôi cứ ăn rồi tôi làm được như đó? Tôi có sự thông minh, tôi có sự sáng suốt, mà tôi chỉ cứ nói được nhiêu đó là chắc chắn hơn, thực hành hơn, thực tế hơn. Nhưng mà rốt cuộc cái đó là gì? Vì chúng ta tu rồi, tâm linh khai triển, chúng ta mới thấy rằng đó là bài. Đó là để cho chúng ta gợi lên những ý chí để hiểu cái định luật hoa hoa xanh xanh. Khi các bạn hiểu được định luật hoa hoa xanh xanh, chuyển cơ qua cái tiểu thiên địa, cái thể xác của các bạn, thì các bạn sẽ thấu đáo cả càn khôn vũ trụ. Khi các bạn thấu đáo cả càn khôn vũ trụ rồi, các bạn mới thấy là đấng tạo hóa và chủ trương sáng suốt vô cùng tận trong ý chí khai triển mọi năng khiếu của bề trên không giới hạn. Cho nên các bạn tu đến đâu sẽ mở đến đó, hành đến đâu sẽ khai triển đến đó, mà chỉ đòi hỏi sự thực hành của bạn mà thôi. Nếu bạn không thực hành, không bao giờ bạn hiểu được cái gì. Dùng lý luận tâm phàm nói qua rồi thiên hạ giải thích rồi cũng bỏ trôi rồi đi mà thôi. Cho nên tu mà không tu, thiếu tu thì cũng vậy đó thôi. Mang danh tu mà thiếu tu, không chịu thực hành để trở về sự ổn định của tâm linh, và từ từ khai triển một ly một tấc để mình thấy rõ ràng hơn, thì mình cũng đậm loạn như người chưa tu mà thôi. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thấy tâm linh nó phải thay đổi. Đó, nhiều bạn trước kia tôi đã nói, trước khi bước vào đây tu, tôi cũng nói nhưng mà cũng không tin, bất mãn. Rồi ngày nay các bạn thấy sự ổn định về với các bạn. Sự thắc mắc của các bạn được tự giải tỏa. Và các bạn sẽ sắc thắc mắc trong sự cao siêu, cao hơn. Và cái sự cao siêu đó trước kia các bạn không có thể tạo được. Bây giờ lại thắc mắc trong sự cao siêu, trong sự mắt phàm không thấy, sự quyền vi trong tâm linh của các bạn đòi hỏi sự tiến hóa. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng hào quang của Thượng Đế nhiều chất các bạn và đưa các bạn tới đó. Như ở thế gian chúng ta đang ở tỉnh này mà chúng ta qua tỉnh kia thì thế nào cũng có sự thắc mắc. Ở mảnh đất này bước qua mảnh đất kia luôn luôn có sự thắc mắc đòi hỏi đó, luôn luôn thực hành chứ không có bê trễ nữa và không có lý luận rời bỏ đó. Vô vi không chấp nhận sự lý luận rời bỏ đó, nhưng mà phải thực hành để thấy thì người đó mới có giá trị và cứu rỗi lấy họ và ảnh hưởng cho người khác. Thì cái thì giờ các bạn đâu có bị mất, có bị hao đâu. Các bạn bữa nay tới đây thì tôi chịu tới đây, tôi chấp nhận tới đây, tôi đừng có tham thố. Nói một, tôi muốn xa lìa tức khắc để tôi đi về một cái nơi không động. Đâu có phải chuyện giỡn để cho các bạn muốn. Nhưng mà các bạn hành triển rồi các bạn mới được đạt được. Đó là quy luật trật tự của càn khôn vũ trụ. Sự sắp đặt của sự sáng suốt tinh vi của Thượng Đế. Đâu có phải chuyện phàm đâu bạn. Bạn thích tu để bạn đi tới trong vòng trật tự. Đó. Rồi tự tiễn tự khai. Mình chừng lý. Thì không nên nghĩ những cái chuyện u ơ bất chánh. Đó là tội lỗi tâm tối, gây sự sai quấy. Nhưng mà không tiến được. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải đi trong sự chân chánh, tuần tự khai triển. Nó mơ mình pháp. Nếu mà các bạn không chịu sự tuần tự đó, thì các bạn đi ngoài lề quy định của càn khôn, làm gì các bạn tiến được bề trên, lên bề trên. Thì các bạn chỉ ở lại trần gian đời đời và đau khổ đời đời mà thôi. Không nên dùng dục vọng ham muốn một cái việc gì sửa mình để hòa đồng trong chương trình tiến hóa mới là chân chánh. Nếu mà dục vọng ham muốn điều gì, đó là tự gây sự vọng động triền miên lại với các bạn, chôn vùi các bạn, và sẽ đi như một khoa học tại địa ngục mà thôi. Không được tiến thẳng lên thiên đàng. Không phải nói ra để hâm dọa và cảnh cáo, nhưng sứ đất. Các bạn sống ngay trong gia đình, các bạn không vui hòa với mọi người, và các bạn nghịch lại với mọi người, thua buồn, đau khổ. Hỏi các bạn đi đâu? Trước mắt mọi người thì các bạn đang chìm ở dưới đáy mà thôi, không có tiến hóa nổi. Cho nên phải học sự hòa đồng, tiến hóa, thương yêu. Đó mới kêu bật tiên tới cảnh đời đời bất diệt. Thì ngay cái cuộc sống của chúng ta cũng ở trong vui vẻ tiến hóa. Ở đời, cái đạo của chúng ta chắc chắn phải gặt hái được một ngày tươi đẹp hơn, một giây phút thiêng liêng cởi mở hơn.